Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2017. Mời quý vị theo dõi tường trình về báo cáo tình trạng buôn người ở Việt Nam. Tường trình về Hồng Kông kỷ niệm 20 năm được trả về cho Trung Quốc. Tiếp đến là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ trong tuần qua. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giống như những năm trước, Mỹ tiếp tục xếp Việt Nam vào bậc 2 trong báo cáo về tình trạng buôn người 2017 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ Ba. Theo phương pháp phân loại 3 bậc của Mỹ, những nước thuộc bậc 2 là những nước không đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu về bài trừ buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để tuân hành. Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận Việt Nam có nhiều nỗ lực hơn qua việc nhận dạng thêm nhiều nạn nhân, mở rộng các chương trình đào tạo chống buôn người và các chiến dịch nâng cao nhận thức, cũng như ban hành chỉ dẫn cho các bộ ngành từ trung ương tới địa phương về kế hoạch hành động chống buôn người quốc gia. Tuy nhiên, Phúc Trình nói chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu trong một số lĩnh vực then chốt, chẳng hạn như thiếu phối hợp giữa các cơ quan, giới chức cấp tỉnh không nắm luật về chống buôn người và các thủ tục nhận dạng nạn nhân, và việc thu thập dữ liệu còn yếu kém. Ngoài ra, còn có những hạn chế mà báo cáo nêu ra như các dịch vụ bảo vệ nạn nhân còn thiếu nguồn lực, nhà chức trách không chủ động rà soát để phát hiện tình trạng buôn người trong những nhóm dễ bị tổn hại và trục xuất một số lượng lớn nạn nhân người nước ngoài mà không chuyển họ sang các dịch vụ bảo vệ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS, một tổ chức thành viên trong Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, tán đồng với những đánh giá của bản báo cáo, dù ông nói rằng những đánh giá này giảm nhẹ cho phía Việt Nam. Theo nhà hoạt động này, phần lớn những trường hợp mà chính phủ Việt Nam can thiệp là những trường hợp cá lẻ, trong khi những trường hợp buôn người hàng loạt thì bị lờ đi. Ông giải thích thêm.
Điều này có thể hiểu được là tự vì có những cái người rất là có quyền thế đứng ở đằng sau những cái mạng lưới buôn người lớn, vài trăm người một lần hoặc cả nghìn người đưa đi lao động ở nhiều nơi chẳng hạn. Ngay cả ở những cái quốc gia mà chúng ta đều biết rằng cái nạn buôn người rất là trầm trọng, ví dụ như ở bên Trung Đông hoặc là ở bên Phi Châu, càng ngày càng đông người Việt bị đẩy đến những cái vùng đó, kể cả những quốc gia mà Việt Nam hoàn toàn không có đại diện, không có tòa đại sứ ở đó để mà can thiệp.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong năm 2016, chính phủ Việt Nam báo cáo 106 yêu cầu nhận dạng nạn nhân tại các phái bộ ngoại giao của mình, đưa tới 102 trường hợp hồi hương với sự hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, tổng số nạn nhân mà nhà chức trách địa phương tiếp nhận có phần chắc là cao hơn. Phúc Trình năm 2017 cho biết nhà chức trách Việt Nam trong năm qua báo cáo nhận dạng được 1.128 nạn nhân buôn người, tăng lên từ mức 1.000 người vào năm 2015 và 1.031 người vào năm 2014.
Có những cái người mà đã về Việt Nam và bị thay vì được sự bảo vệ nhưng lại bị chính quyền ở địa phương hăm dọa bởi họ không muốn làm lộ ra cái đường dây buôn người mà trong đó có chính quyền, những giới chức chính quyền cá nhân của những giới chức khá cao cấp dính líu vào, thành ra họ hăm dọa những nạn nhân, thành ra những nạn nhân này lại phải chạy sang với Thái Lan và chúng tôi bảo vệ cho họ. Hiện nay có 3 trường hợp đang nằm ở Thái Lan như vậy.
Tiến sĩ Thắng nói cho đến nay tổ chức của ông đã giải cứu được khoảng 9.000 đồng bào ở trên 20 quốc gia khắp thế giới và việc này đã giúp gây thêm áp lực lên Việt Nam, theo lời ông.
Dựa vào cái áp lực ấy, chúng tôi đã vận động để mà Việt Nam phải cam kết với Hoa Kỳ trong cái khi mà thương thảo về cái hiệp định đối tác mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP đó, là tôn trọng quyền của người lao động không chỉ ở Việt Nam mà của những người lao động xuất khẩu ở những nơi khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhậm chức vào đầu năm nay đã tuyên bố rút Mỹ ra khỏi TPP và điều này đã làm gián đoạn những nỗ lực thêm nữa của BPSOS trong việc thúc đẩy Việt Nam tiếp tục bài trừ nạn buôn người, tiến sĩ Thắng nói. Tuy nhiên, tiến sĩ Thắng cho hay ông đang tìm kiếm những cơ hội mới thông qua hiệp ước về mậu dịch song phương đang được thương thuyết giữa Mỹ và Việt Nam để có thể bắt đầu quay trở lại vận động để Việt Nam phải tiếp tục giữ những cam kết đã đưa ra dưới hiệp định TPP. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ 2017 cũng đưa ra một loạt những khuyến nghị để Việt Nam cải thiện tình hình buôn người, trong đó có việc ban hành và thực thi đầy đủ Điều 150 và 151 của Bộ Luật Hình sự mới, quyết liệt truy tố tất cả mọi hình thức buôn người và kết tội trừng trị những kẻ buôn người, đặc biệt là những vụ việc có dính đến lao động cưỡng bức hoặc các giới chức đồng lõa.
Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày được bàn giao lại cho Trung Quốc với một màn phô trương sức mạnh quân sự trong tình hình an ninh siết chặt và sự hiện diện của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng mà khác với những kỳ vọng thấp hơn trong giới hoạt động tranh đấu cho các giá trị dân chủ cốt lõi của vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Vương quốc Anh. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Francis Moriarty qua phần trình bày của Hoàng Long.
Ngoài các lễ lạc ăn mừng sự kiện này, ngày 1 tháng 7 còn đánh dấu lễ nhậm chức của chính quyền thứ 5 đã lên cầm quyền tại Hồng Kông tính từ năm 1997. Trong khi mọi người từng đặt nhiều kỳ vọng vào hiệu năng của chính quyền dưới quyền trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, nhà lãnh đạo sắp từ nhiệm, giờ đây kỳ vọng đó chất chứa nhiều lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong 20 năm tới. Trong số 3 nhà lãnh đạo tiền nhiệm, không một ai được đánh giá là thành công rực rỡ. Một vị lãnh đạo, ông Donald Tsang, vừa được cho tại ngoại hầu tra sau khi bị kết án về tội tham nhũng. Đằng sau những nghi lễ long trọng và một loạt sự kiện có mục đích thể hiện niềm hân hoan về việc Hồng Kông trở về với mẫu quốc sau 150 năm nằm dưới quyền cai trị của Vương quốc Anh, nhiều người cho rằng thời kỳ huy hoàng của Hồng Kông giờ đã lùi vào quá khứ và những giá trị cốt lõi của vùng lãnh thổ này, một nền pháp trị và sự an toàn của mỗi công dân, đang chịu nhiều áp lực. Một trong những thủ lãnh chính của phong trào Dù Vàng, anh Alex Chow, nói tâm trạng của cư dân Hồng Kông khá là bi quan. Được yêu cầu giải thích, anh Chow nói không chỉ những sinh viên đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn năm 2014, mà tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực và hoàn toàn bị tước quyền. Năm 2014, Alex Chow, người đứng đầu Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, bị bắt vì dẫn đầu người biểu tình vượt qua hàng rào và tràn ra các đường phố, khởi động các cuộc biểu tình phản đối dưới tên phong trào Dù Vàng. Alex Chow bị kết tội tham gia tập họp bất hợp pháp và bị kết án với bản án tù treo 3 tuần. Các nhà hoạt động khác nói họ chỉ quan tâm đến dân chủ ở Hồng Kông chứ không quan tâm tới các phong trào dân chủ tại Hoa Lục hay ở Đài Loan. Một số thậm chí kêu gọi độc lập. Nhưng theo lời Alex Chow thì những ai muốn có dân chủ phải có cái nhìn rộng rãi hơn. Anh Chow giải thích lý do là bởi vì Hồng Kông không thể tự giải quyết lấy tất cả các vấn đề.
It has a unique role in China.
Hồng Kông có một vai trò đặc biệt ở Trung Quốc, nhưng nó cũng có một mối liên hệ lớn với bên ngoài. Ngoài ra, Hồng Kông còn có vai trò thúc đẩy để dân chủ hóa Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để Hồng Kông thực hiện cải cách và gìn giữ các giá trị nội tại của Hồng Kông.
Một người đến thăm Hồng Kông có thể có một ấn tượng khác biệt về Hồng Kông. Những khu vực vui chơi giải trí thời thượng, nơi khách hàng tràn ra đường phố với các hãng xưởng cũ, đang biến thành thiên đường cơ hội cho giới doanh nhân khởi nghiệp trong thời đại kỹ thuật số. Nhưng ngay bên dưới bề mặt hào nhoáng đó là một nỗi băn khoăn về vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc vào tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt, tác động tới nền pháp trị của Hồng Kông, làm xói mòn các quyền tự do cá nhân và những giá trị cốt lõi của vùng lãnh thổ này. Lương của người lao động không thể nào theo kịp với sự tăng vọt của giá nhà cửa. Ngày càng có nhiều di dân đến từ Hoa Lục và dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc kết hợp lại khiến cho Hồng Kông ngày càng trở nên đắt đỏ hơn và gần như vụt ra khỏi tầm với của người dân bình thường. Thời đại khi mà một người như đại gia Lý Gia Thành mở một nhà máy nhỏ sản xuất hoa nhựa, chăm chỉ làm ăn để trở thành người đàn ông giàu nhất châu Á đã qua. Trước khi được bàn giao cho Trung Quốc, nền kinh tế Hồng Kông tăng trưởng liên tục, không hề gián đoạn, trong suốt gần 4 thập kỷ. Giờ đây, sự lạc quan trong công chúng Hồng Kông về 20 năm tới dường như không còn, đặc biệt trong các lĩnh vực chủ yếu như nền pháp trị, cải cách chính trị và tương lai của bản sắc văn hóa đặc thù Hồng Kông. Ông Chip Sao, một nhà bình luận văn học, còn là một nhà văn và người dẫn chương trình phát thanh, nói những niềm hy vọng của ông hồi năm 1997 khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc đã tuột dốc trong những năm qua. Ông Sao nói ông lấy làm lo lắng về nền pháp trị của Hồng Kông dưới quyền thống trị của Trung Quốc. Ông nói, cách Bắc Kinh diễn giải luật căn bản về cơ bản khác hẳn với lối diễn giải được hiểu ở phương Tây bởi người phương Tây và dân Hồng Kông. Ông giải thích thêm.
Their interpretation of rule of law is fundamentally different from that understood by...
Bắc Kinh muốn nền pháp trị phải được đặt dưới chủ quyền của Trung Quốc. Điều đó đã được Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc trách các vấn đề Hồng Kông, Minh Định.
Ông Tao nói nền báo chí tự do ở Hồng Kông đang bị đe dọa bởi giới chủ nhân đang ra sức ve vãn với lãnh đạo Trung Quốc. Niềm hy vọng còn sót lại, theo ông Tao, là tự do trên mạng. Nhưng chỉ với điều kiện là những tập đoàn khổng lồ như Google và Facebook giữ vững lập trường và tiếp tục ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Giống như nhiều người trẻ ở Hồng Kông, Alex Chow, chàng sinh viên có lập trường cấp tiến, đang lên đường ra nước ngoài. Anh đang cố gắng bảo vệ một luận án tiến sĩ về địa lý con người. Đây là lĩnh vực nghiên cứu về cách mọi người phản ứng với môi trường vật chất, một chủ đề hợp lý cho một người đã từng tham gia phong trào chiếm Trung để biến đổi một trung tâm thành phố trong suốt gần 3 tháng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở Hồng Kông trong chuyến thăm đầu tiên tới đặc khu hành chính này từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2013. Năm 1997, Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ, Giang Trạch Dân, chủ tọa lễ bàn giao chính thức bên cạnh Thái tử Charles của Anh. Trong dịp kỷ niệm 10 năm vào năm 2007, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã thực hiện một chuyến đi thăm ngắn ngủi tới Hồng Kông. Nhưng ông Tập là một nhà lãnh đạo rất khác so với tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông. Ông được coi là một nhà lãnh đạo không khoan nhượng, đứng đầu một chính phủ ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc quản trị vùng lãnh thổ này, thậm chí còn lên tiếng về các ứng cử viên trong ekip của tân trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam. Các lực lượng ủng hộ dân chủ coi sự can thiệp ngày càng sâu hơn của Bắc Kinh như là một sự vi phạm đối với lời cam kết về mức độ tự trị cao của Hồng Kông trước khi vùng lãnh thổ này được bàn giao cho Trung Quốc, đã được ghi vào luật cơ bản, văn kiện được coi như hiến pháp của đặc khu Hồng Kông. An ninh được siết chặt chưa từng thấy để bảo vệ ông Tập. Cảnh sát đã diễn tập những hoạt động mà họ gọi là các biện pháp an ninh chống khủng bố hợp lý. Họ kêu gọi sự thông cảm và lòng kiên nhẫn của công chúng. Trong chương trình hoạch định, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng một đoàn xe tháp tùng đông đảo đi qua trục lộ, nơi mà cách đây 3 năm, hơn 200.000 học sinh, sinh viên biểu tình chiếm đóng đường phố trong suốt 79 ngày, trong cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ được gọi là phong trào dù vàng.
Hospice là một cơ sở hay một dịch vụ tại Mỹ nhằm chăm sóc những bệnh nhân không còn sống được bao lâu nữa, thường từ 6 tháng trở xuống. Vì các bác sĩ ở bệnh viện đều bó tay không còn cách nào chữa trị được. Hiện chưa có sự thống nhất về cách dịch ra tiếng Việt chữ hospice. Người thì dịch là dịch vụ chăm sóc cuối đời hay chương trình giúp bệnh nhân chết bằng an. Người khác dịch là chương trình điều trị cuối đời, nơi nghỉ chân cuối cùng hay an dưỡng cuối cùng. Dù dịch theo cách nào đi chăng nữa thì hospice là một cơ sở hay dịch vụ mà người Việt tại Mỹ ít biến đến hay có cái nhìn sai lạc về dịch vụ này. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả tìm hiểu thêm về hospice qua cái nhìn của người có người thân nằm trong hospice hay y tá đã từng làm việc trong hospice.
Tiến sĩ Cao Thị Lễ, giáo sư trường đại học George Mason, nay đã nghỉ hưu, trong một bài nghiên cứu về hospice với tựa đề An dưỡng cuối cùng, đăng trên tạp chí Hành chánh Miền Đông số 18 năm 2013 cho biết.
Thường có quan điểm sai lệch về hospice là cho là một nơi vào để chờ ngài ra đi, để bỏ cho chết á. Thì cái điều đó không đúng. Hospice ngược lại là cái nơi mà săn sóc những người bệnh ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời đó, tức là chỉ còn lối chừng 6 tháng trở lại. Những người này đã bị các bệnh viện từ chối điều trị. Bệnh viện yêu cầu đem về nhà để lo việc hậu sự. Mà khi đem về nhà đó, nếu mà không có hospice, dịch vụ hospice, thì về nhà mấy người con cái phải thay phiên với nhau săn sóc, phải mời bác sĩ tới. Thành ra có nhiều rắc rối mà lại gây nhiều công việc cho cái người nhà. Mà khi mà có hậu sự cũng vậy, người nhà cũng phải tự lo liệu lấy. Các cơ sở hospice thì họ sẽ săn sóc hết một cách toàn diện, cách nhân bản, tức là săn sóc về thể xác bằng cách làm cho giảm đau, bớt đau đớn, săn sóc về tình cảm, an ủi, săn sóc về tâm linh, có đại diện của các tôn giáo lại để nói chuyện, để an ủi. Ngoài ra họ còn giúp gia đình khỏi phải săn sóc 24/24, mà còn giúp gia đình lo việc hậu sự nữa.
Ông Vũ Ba Hoan có mẹ ở trong chương trình Hospice. Mẹ ông mất cách đây 10 năm, lúc bà cụ 99 tuổi. Ông xác nhận.
Bà cụ tôi vẫn nằm nursing home, nhưng mà lúc đó đó là cuối đời đó, sắp bà cụ đi đó, nó biết là chứ không được đó. Bà cụ vẫn nằm ở nursing home, nhưng mà bác sĩ của hospice, y tá bác sĩ của hospice đến nó take care, thế thôi. Nó làm cho bà cụ feel comfortable để ra đi đó. Người mà đang hospice là những cái người mà bác sĩ nó chê rồi, không có chữa được nữa, đến không có chữa. Take care để cho mình khi mình ra đi comfortable mà thôi.
Tuy nhiên, cũng có những người không chấp nhận thực tế là người thân của mình sắp mất với quan điểm là còn nước còn tác, như trường hợp cô An Phạm. Bố cô mất lúc hơn 90 tuổi.
nó rất là ngạc nhiên, nó cũng không, nó nghĩ lúc mà về nó nói là ông già của tôi chỉ khoảng một tuần, hai tuần lễ là sẽ chết. Rồi họ cho những người lại coi như là kiếm chỗ mai táng này nọ tùm lum la, nhưng ông già tôi kéo được 2 tháng. Đó là chính tay tôi chăm sóc ổng. Lần thứ hai nữa tôi lại đổi cái company khác, tôi nghĩ là nó sẽ better hơn. Thì chính cái company này á, nó để cho cái người gọi là người y tá đó hả, chăm sóc ông bố tôi suốt cả đêm ở trong nhà. Thì tôi mệt quá tôi ngủ. Thì tôi không hiểu là suốt cả đêm đó họ cho uống cái gì, thì trong đó có cái chất gọi là morphine gì đó. Được có 2 ngày thôi thì ông bố tôi lại càng yếu càng yếu càng yếu, rồi ông bị ho rồi. Tôi cũng không biết. Rồi sáng sớm đó, nó biểu cho thêm một chút nữa thì uống vô là tim ông ngừng đập.
Cô Lê Thi, người chăm sóc bệnh nhân trong các viện dưỡng lão và hospice đã 15 năm nay tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, có ý kiến về trường hợp bố cô An.
Cái đó là tùy vào cái mỗi một trường hợp và trong cái giấy tờ hoặc cái di chúc của ông cụ đó là ông muốn cái gì. Vì có những người tôi biết họ không muốn sống. Tôi chăm sóc cụ đó, cụ bị ung thư. Mỗi lần tôi đi vào, tôi thay đồ, cụ đều nắm tay tôi và cụ nói cụ muốn chết. Tại vì cụ bị ung thư, cụ nói với tôi không thể biết cái đau đớn của cụ bây giờ là chịu như thế nào đâu. Cụ chỉ muốn chết thôi, nhưng người con của cụ không muốn. Ngặt một nỗi là người con của cụ là power attorney, có nghĩa người con của cụ toàn quyền quyết định cái sự sống và sự chết của cụ. Tại vì cụ đã làm di chúc và tên cái người con đó đỡ trong cái di chúc của cụ là người đó hoàn toàn quyết định. Thành ra bây giờ cụ có muốn chết nhưng người con của cụ không muốn cho cụ chết thì chúng tôi vẫn phải take care.
Hospice cung cấp dịch vụ 24/24, 7 ngày một tuần. Hiện có 3 loại hospice. Một là chăm sóc tại nhà. Cơ sở hospice sẽ gửi người đến tận nhà. Nhưng trong trường hợp này, phải có một người trong gia đình đứng làm người chăm sóc chính. Ngoài ra, có một số viện dưỡng lão cũng có khu dành riêng cho hospice. Một dạng nữa là có những cơ sở hospice biệt lập chuyên về hospice. Giáo sư Lễ cho biết thêm.
Thật ra thì họ không chú trọng đến chữa trị mà chỉ làm sao mà cho cái người bệnh được thời gian thoải mái ở trong cái thời gian cuối đời thôi. Thường thường về săn sóc thì có một toán chuyên viên gồm có bác sĩ để theo dõi, để kiểm soát các chương trình để săn sóc. Rồi có y tá để chích thuốc, để cho thuốc men làm cho giảm đau. Rồi có phụ tá lo về vệ sinh cá nhân. Rồi có nhân viên xã hội để khuyến khích giúp đỡ gia đình tìm phương tiện tài trợ hay là giúp đỡ gia đình trong cái việc an táng. Có đại diện tôn giáo, có nhân viên vật lý trị liệu để làm massage hay là làm exercise cho cái người bệnh. Có cố vấn về tang lễ để giúp lòi tang lễ. Rồi ngoài ra còn có các tình nguyện viên họ đến để họ giúp đỡ nữa. Nếu mà ở nhà thì họ có thể giúp đỡ đi mua sắm, mua thức ăn hay là công việc nhà hay là nấu ăn.
Giáo sư Lễ giải thích rõ về chi phí hospice.
Chi phí cho hospice thì rất cao, nhưng mà nếu săn sóc tại nhà đó, thì Medicare đại thọ. Còn Medicare thì tùy tiểu bang, nhưng mà đa số tiểu bang đã có đại thọ. Còn nếu mà tại cơ sở hospice đó, thì Medicare không có trả tiền phòng với tiền ăn, chỉ trả những dịch vụ khác thôi. Nhưng mà có nhiều health insurance có đại thọ khoản này. Ngoài ra đó, các social worker họ có thể giúp gia đình để tìm các nguồn tài trợ khác. Thường thường thì họ cũng giúp được chứ không phải là khó khăn lắm.
Những người bệnh đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời và chỉ còn sống trong một thời gian ngắn. Nếu còn sáng suốt thì tự lựa chọn hoặc do thân nhân trong gia đình chọn hay ủy nhiệm do luật sư chọn được hưởng chăm sóc hospice tại nhà hay trong viện dưỡng lão. Cô Lê Thi tiếp lời.
Hospice nó sẽ đem cái giường dành cho người mà sắp mất, còn 1-2 tháng gì nữa sống. Người ta để cho mình nằm trên cái giường đó, tại vì cái giường đó là cái giường đặc biệt. Nó có thể nâng lên, hạ xuống, tùy theo cái trường hợp của mỗi người. Có những người họ không thể nằm khi họ ngủ được, bắt buộc phải ngồi lên thì họ mới ngủ, tại vì họ có vấn đề về cái lưng của họ, hoặc là cái sống lưng, hoặc là cái cổ của họ. Hoặc là mấy người tube feeding là họ phải ăn qua cái ống truyền qua cái bụng của họ, thì bắt buộc là họ phải ngồi lên khi người ta bơm cái đó. Thì cái giường bình thường, cái giường gỗ giống như mình nằm thì không có. Thành ra hospice nó có thể đem giường tới nhà của mình hoặc là đem giường tới cái nursing home của mình. Đó là quyền lựa chọn của mình, người ta không có bắt buộc mình.
Thường, mọi người có quan niệm cho rằng những người vào hospice hay được chăm sóc hospice chỉ sống được một thời gian ngắn từ 3 đến 6 tháng là cùng. Nhưng theo cô Thi, nhiều khi việc này tùy thuộc vào tinh thần của người bệnh. Cô nói,
tôi chăm sóc mộ cụ đó không có ăn được nữa. Và hospice nói là she chỉ sống được khoảng 3 tháng. Nhưng mà rồi tôi thấy bà sống 2 năm rất là vui vẻ. Tại vì nó là cái tinh thần, sống cái tinh thần của cái con người đó, cái thái độ người đó đối diện với cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Vì tôi chăm sóc bà cụ đó, bà không còn đi được nữa, bà nằm một chỗ nhưng bà vẫn vui vẻ. Tôi hỏi cái bí quyết nào hoặc là cái cách nào mà sao lúc nào tôi thấy bà cũng vui vẻ, mặc dù bà không đi được, bà phải chờ đợi, nhưng không bao giờ bà nhăn nhó hoặc là bà khó chịu với tôi khi mà tôi tới trễ. Tại vì tôi đang chăm sóc người kia, tôi chưa có tới kịp với bà. Tại vì bà nói là bà cầu nguyện, bà có Chúa, Chúa biết điều gì tốt nhất cho bà.
Khái niệm về hospice được du nhập từ Anh Quốc vào Mỹ trong những năm 1970 và phát triển rất nhanh. Theo phúc trình năm 2012 của tổ chức National Hospice and Palliative Care, thì có đến 66% bệnh nhân sử dụng hospice tại nhà và 26,1% nằm trong các cơ sở hospice. Thống kê này cho thấy cứ 3 người Mỹ thì có một người lìa đời qua dịch vụ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trên bảng xếp hạng đã đưa một nam ca sĩ nổi danh của Canada góp giọng trong hai bài hát xếp thứ hạng cao nhất trên Billboard tuần này. Và những ai là fan hâm mộ của bản nhạc Latin quyến rũ thì sẽ tiếp tục được chứng kiến sự thống trị của nó. Bắt đầu bằng vị trí số 5, Kendrick Lamar tiếp tục là người đứng trên vị trí này với Humble. Rapper 29 tuổi vừa giành được giải thưởng lớn tại lễ trao giải âm nhạc BET Awards vừa được tổ chức cuối tuần trước tại Los Angeles. Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm để vinh danh những nghệ sĩ Mỹ gốc Phi trong ngành công nghiệp giải trí, bao gồm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình và thể thao. Lamar đã giành được giải nghệ sĩ hip-hop nam hay nhất của năm. Anh đã đánh bại những cái tên lớn trong làng nhạc hip-hop như Drake, Future và Chance the Rapper để giành được giải thưởng này. Lamar đã nói gì tại lễ trao giải? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. My left stroke just went viral. Right stroke put the baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down, be humble. Sit down. Lamar, người được coi là một trong những nghệ sĩ hip-hop vĩ đại nhất, nói trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng tại nhà hát Microsoft hôm 25 tháng 6 rằng Prodigy, một rapper trong nhóm Mobb Deep, qua đời cách đây 2 tuần là nguồn cảm hứng cho album nhạc đầu tiên của anh có tên YHNIC. Album này được Lamar cho ra mắt lúc anh mới 16 tuổi. Tại lễ trao giải đêm Chủ nhật tuần qua, mặc dù Humble đã từng đưa Lamar lên vị trí thống trị Billboard trong một tuần, nhưng anh đã biểu diễn bản remix của Mask Off cùng với Future, người sáng tác bản hit này. Đứng ngay trên Kendrick Lamar ở vị trí thứ tư là nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương Ed Sheeran với Shape of You. Đây là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ 26 tuổi cho tới lúc này. Bản nhạc pop quyến rũ này cùng với 15 bài hát khác từ album Divide ra mắt đầu năm nay đã giúp Ed gần như một mình thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc. Và công ty quản lý bảng xếp hạng này đang tìm cách thay đổi tiêu chí để làm cho sự thống trị của Ed giảm đi. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Shape of You từng thống trị Billboard trong 12 tuần liên tiếp. Bài hát này cũng đã phá kỷ lục trong lịch sử âm nhạc Úc khi nó được yêu thích nhất trong 15 tuần liên tiếp. Ngoài ra, nó còn thống trị 30 bảng xếp hạng khác trên toàn thế giới. Trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc, gần như toàn bộ những bài hát từ album Divide của Ed giành các vị trí cao nhất trong nhiều tuần. Và theo luật mới, mỗi ca sĩ chỉ được phép có 3 bài hát được yêu thích nhất trên nhóm 100 của bảng xếp hạng Anh Quốc. Theo công ty quản lý bảng xếp hạng này, luật mới nhằm để đưa nhiều những bài hát mới vào bảng xếp hạng và tránh sự thống trị từ một nghệ sĩ cũng như làm cho bảng xếp hạng phong phú hơn. Trên vị trí thứ 3 tuần này là Bruno Mars với That's What I Like. Nam ca sĩ đến từ Hawaii đã phải lùi một bậc với bản hit từng đưa anh lên thống trị Billboard trong một tuần. Bruno chính là nghệ sĩ trình diễn mở màn trong đêm trao giải BET Awards tại Los Angeles. Tuần vừa qua, anh đã trình diễn bản hit mới nhất Versus on the Floor. Bruno được đề cử cho 5 hạng mục 24 Karat Magic, mà That's What I Like là một bài hát từ album này, đã được đề cử tranh giải album hay nhất của năm. Tuy nhiên, Beyoncé là người chiến thắng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thưởng thức That's What I Like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama.
Trong số 5 đề cử tại giải thưởng BET Awards, Bruno đã chiến thắng trong hạng mục nghệ sĩ R&B Pop nam hay nhất của năm. Beyoncé là người chiến thắng trong hạng mục này dành cho nữ. Bruno còn được đề cử cho giải do khán giả bình chọn và video của năm. That's What I Like nằm trong số những đề cử cho hạng mục đạo diễn video của năm, nhưng giải này đã thuộc về Beyoncé. Trở lại bảng xếp hạng, lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 tuần này là DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne với I'm the One. Bản hit này đã được họ trình diễn tại lễ trao giải BET Awards cuối tuần qua. Tuy nhiên, Justin Bieber đã không tham gia trên sân khấu. DJ Khaled, người viết lời và sản xuất bài hát này, cùng với rappers Quavo, Chance và Lil Wayne đều biểu diễn phần lời của mình trong phần trình diễn hạ màn hoành tráng của lễ trao giải tại nhà hát Microsoft. Là một bài hát từ album Grateful vừa ra mắt của DJ Khaled. Đây là album có sự hội tụ của nhiều những ngôi sao lớn trên bầu trời âm nhạc. Theo tạp chí Hollywood Life, những cái tên như Beyoncé, Jay-Z, Drake, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Future, Alicia Keys và Gucci Mane chỉ là số lượng rất nhỏ trong số những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong album này. Grateful gồm có 23 bài hát trong nhiều thể loại nhạc từ hip hop tới alternative rock, tới Latin pop, tới R&B đương đại, được ra mắt hôm 23 tháng 6. Và trên vị trí thống trị lại có cái tên Justin Bieber. Nam ca sĩ 23 tuổi người Canada chính là nhân tố làm nên sự thành công cho bản remix Despacito, hiện đang thống trị nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của Billboard với bản nhạc Latin quyến rũ từ những bữa tiệc trên bãi biển Puerto Rico. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Vào tháng 1 năm nay và tới tháng 4, Despacito đã trở thành bài hát có được 1 tỷ lượt view trong thời gian ngắn nhất chỉ sau Hello của Adele. Sự thành công của bài hát này được thể hiện qua sự mến mộ ngày càng tăng của nhiều người từ những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ngoài các bản remix bằng tiếng Anh và bằng các thể loại nhạc khác nhau như pop, hip hop, salsa và bachata, cũng như nhiều bản cover được thể hiện qua giọng ca của rất nhiều nghệ sĩ vô danh, Nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có nhóm nhạc lừng danh một thời Backstreet Boys cũng đã thể hiện giọng ca của họ qua bản nhạc này. Giờ đây, Despacito còn có thêm một phiên bản mới bằng tiếng Hebrew nữa. Và Despacito được cho là còn tiếp tục được yêu thích trong mùa hè này. Hãy cùng trở lại khám phá bảng xếp hạng mới nhất vào giờ này tuần tới nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.